Đời thứ sáu sau Lục Tổ. 1. Tông Tào Động đời thứ hai có tất cả 26 vị. 1. Tào Sơn Bổn Tịch Thiền Sư. 2. Vân Cư Sơn Đạo Ưng Thiền Sư. 2. Tông Lâm Tế đời thứ hai có 22 vị. 1. Hương Hóa Tồn Tương Thiền Sư. 2. Tam Thánh Huệ Nhiên. 3. Thiền Sư Đại Giác. 3. Tông Quy Ngưỡng đời thứ ba có 10 vị. 1. Vô Trước Văn Hỷ Thiền Sư. 2. Ngưỡng Sơn Nam Tháp Quang Dũng. 4. Nối Pháp Đức Sơn có 9 vị. 1. Nham Đầu Toàn Khoát Thiền Sư. 2. Tuyết Phong Nghĩa Tồn.
13. Tào Sơn Bổn Tịch Thiền Sư. Tổ thứ hai Tông Tào Động, năm 840 đến năm 901. Sư họ Huỳnh, hiệu Bổn Tịch, quê ở Bồ Điền Tuyền Châu, nay là tỉnh Phước Kiến, huyện Bồ Điền. Lúc nhỏ sư chuyên học nho, năm 19 tuổi sư lên núi Linh Thạch ở huyện Phước Đường xuất gia. Đến 25 tuổi thọ giới cụ túc, khoảng niên hiệu Hàm Thông, năm 860 đến năm 874, sư đi tham vấn Thiền Tông. Trước sư đến Đồng Sơn, nay là tỉnh Giang Tây, huyện Cao An, tham vấn Thiền sư Lương Giới. Đồng Sơn hỏi: Xà Lê tên gì? Sư thưa: Bổn Tịch. Đồng Sơn bảo: Lại nói lên trên. Sư thưa: Chẳng nói. Đồng Sơn hỏi: Vì sao chẳng nói? Sư thưa: Chẳng tên Bổn Tịch. Đồng Sơn gật đầu. Từ đây sư vào nhập chúng. Sư theo hầu Đồng Sơn mấy năm. Một hôm sư đến Từ Tạ đi nơi khác. Đồng Sơn mật truyền tông chỉ, lại hỏi: Ngươi đi đến chỗ nào? Sư thưa: Đến chỗ nào biến dị? Đồng Sơn bảo: Chỗ không biến dị lại có đến sao? Sư thưa: Đến cũng chẳng biến dị. Sư đi đến Tàu Khê lễ Tháp Tổ, trở về Cát Thủy. Chúng nghe danh sư tìm đến thỉnh khai pháp. Vì ngưỡng mộ Lục Tổ, sư đặt tên núi là Tào Sơn. Thời gian sau bị giặc loạn, sư dời về huyện Nghi Huỳnh. Có người cư sĩ cúng sở nhà Hà Dương cho sư trụ trì. Sư đổi tên là Hà Dương ra Hà Ngọc. Nơi đây giáo hóa hưng thịnh, học giả các nơi đua nhau kéo đến. Tông chỉ Đồng Sơn được rực rỡ. Sư dạy chúng: Tình phàm kiến thánh là khóa kín đường huyền, hẳn phải hồi hổ. Người lấy chính mạng thực phải đủ ba thứ đọa: một là phi mau đới giác, hai là bất đoạn thinh sắc, ba là bất thọ thực. Khi ấy Trụ Bố Nạp hỏi: Phi mau đới giác là cái gì đọa? Sư đáp: Là loại đọa bản xưa chép Sa Môn Đọa. Bất đoạn thinh sắc là cái gì đọa? Là tùy đọa, tức tùy loại đọa. Bất thọ thực là cái gì đọa? Là tôn quý đọa. Nhân Tăng hỏi ngũ vị quân thần chỉ quyết. Sư giải thích: Chính vị là không giới xưa nay không vật, Thiên vị là sắc giới, có hình dạng tượng. Chính trung thiền là trái lý theo sự. Thiền trung chính là bỏ sự vào lý. Kiềm đới là thầm ứng chính duyên, chẳng rơi vào các hữu, chẳng nhiễm chẳng tịnh, chẳng chính chẳng thiên. Cho nên nói, đại đạo hư huyền không mắc chân tông. Tiền đức từ trước suy xét một vị này rất diệu, rất huyền, phải xét kỹ biện rõ. Quân là chính vị, thần là thiên vị. Thần hướng quân là thiên trung chính, quân thị thần là chính trung thiên. Quân thần đạo hiệp là kim đới. Tăng hỏi, thế nào là quân? Sư đáp, đức diệu trên hoàng vũ, cao sáng khắp bầu trời. Diệu đức tôn hoàng vũ, cao minh lãng thái hư. Thế nào là thần? Mấy linh hoàng đạo thánh, trí chân lợi quần sinh. Linh cơ hoàng thánh đạo, chân trí lợi quần sinh. Thế nào là thần hướng quân? Không rơi những đường hát, lắng tình nhìn mặt vua. Bớt đọa chư dị thú, ngưng tình dòng thánh dung. Thế nào là quân thị thần? Gián điệu tuy chẳng động, đuốc sáng vẫn không thiên. Diệu dung tuy bất động, quan chúc bổn vô thiên. Thế nào là quân thần đạo hiệp? Hồn nhiên không trong ngoài, dung hòa trên dưới yên. Hồn nhiên vô nội ngoại, hòa dung thượng hạ bình. Sư lại bảo, lấy quân thần thiên chính mà nói, chẳng cho phạm ở giữa. Cho nên thần khen vua, không dám có lời chê bai ấy vậy. Đây là tông yếu pháp của ta. Kể rằng, học giả tiên tu thức tự tông, mạc tường chân tế tạp ngoan không, diệu minh thể tận tri thương xúc, lực tại phùng duyên bất tá trùng, xuất ngữ trực giao thiêu bất trước, tìm hành tu giữ cổ nhân đồng, dù thần hữu sự siêu kỳ lộ, vô sự vô thân lạc thủy chung. Dịch: học giả trước cần hiểu từ tông, chớ đem chân tế lẫn ngoan không. Tột thể diệu minh biết xúc chạm, sức tại phùng duyên chẳng mượn trung. Thốt lời cần phải thiêu chẳng đến, thầm đi nên giới cổ nhân đồng. Không thân có diệt siêu đường tẻ, không diệt không thân lạc thủy chung. Dân môn hỏi, thế nào là hạnh sa môn? Sư đáp, ăn lúa mạ của thường trụ ấy vậy. Liền khi ấy đi thì sao? Ngươi lại chứa được chăng? Chứa được. Ngươi làm sao chứa? Mặc y ăn cơm có cái gì khó? Sao chẳng nói mang lông đội sừng? Dân môn lễ bái. Sư bảo chúng, các ông chọn giữa cách thức, sao chẳng cùng y nói một chuyển ngữ, khiến y chẳng nghi đi. Dân môn ở trong chúng bước ra hỏi, chỗ mật mật thầm kín vì sao chẳng biết có? Sư đáp, chỉ vì mật mật nên chẳng biết có, người này làm sao thân cận? Chớ nhầm chỗ mật mật thân cận, khi chẳng nhầm chỗ mật mật thì sao? Mới giỏi thân cận. Dân môn: dạ dạ. Thanh Nhuệ thưa, con nghèo cùng xin thầy cứu giúp. Sư bảo: Xà Lê Nhuệ gần lại đây. Thanh Nhuệ lại gần. Sư bảo: Kẻ nhà nghèo ở Tuyền Châu uống xong 3 chén rượu vẫn nói chưa dính môi. Chỉ y đạo giả đến tham vấn. Sư hỏi: Đâu chẳng phải chỉ y đạo giả ư? Đạo giả thưa: Chà dám. Thế nào là việc của chỉ y? Chiếc áo cừu vừa khoác vào thân, muôn pháp thấy đều như. Thế nào là dụng của chỉ y? Đạo giả lại gần. Dạ. Liền đứng tịch. Sư bảo: Người chỉ giỏi đi thế ấy, sao chẳng giỏi đến thế ấy? Đạo giả chợt mở mắt hỏi: Một chân tính linh khi chẳng nương bào thai thì thế nào? Sư bảo: Chưa phải diệu. Thế nào là diệu? Chẳng mượn, mượn. Đạo giả trân trọng liền tịch. Sư dạy bài tụng: Giác tính viên minh vô tướng thân, mạc tường tri kiến vọng sơ thân, niệm dị tiện ư quyền thể muội, tâm sai bất giữ đạo di lân, tình phân dạng pháp trầm tiền cảnh, thức giảm đà đoàn tán bổn chân, như thị cú trung toàn hiểu hội, liễu nhiên vô sự tích thời nhân. Dịch: Tính giác viên minh không tướng thân, chớ đem thấy biết đổi xa gần, niệm khác bèn lầm quyền thể ấy, tâm sai sao được đạo chung thân, tình phân muôn pháp chìm cảnh trước, thức biện lăng xăng mất bản chân. Trong câu như thế toàn lãnh hội, rõ ràng vô sự tích thời nhân. Tăng hỏi: Sa môn đâu không phải là người đủ lòng đại từ bi? Sư đáp: Phải. Chờ gặp lục tặc đến phải làm thế nào? Cũng phải đủ đại từ bi. Thế nào là đủ đại từ bi? Dùng một cây kiếm dẹp sạch. Sau khi dẹp sạch thế nào mới được hòa đồng? Tăng hỏi: Mày với mắt cùng biết nhau chăng? Sư đáp: Chẳng biết nhau. Vì sao chẳng biết nhau? Vì đồng tại một chỗ. Thế ấy là chẳng phân. Mày chẳng phải là mắt, mắt chẳng phải là mày. Thế nào là mắt? Quả nhiên rồi. Thế nào là mày? Tào Sơn lại nghi. Tại sao hòa thượng lại nghi? Nếu chẳng nghi tức quả nhiên rồi. Tăng hỏi: Thế nào là kiếm không mũi? Sư đáp: Chẳng do rèn luyện mà thành. Dụng nó thế nào? Người gặp đều chết. Người chẳng gặp thì sao? Cũng phải rơi đầu. Người gặp đều chết là cố nhiên. Người chẳng gặp vì sao lại rơi đầu? Ông không thấy nói hay sạch tất cả sao? Sau khi sạch hết thế nào mới biết có cây kiếm này? Tăng hỏi: Huyễn vốn nào chân? Sư đáp: Huyễn vốn nguyên chân. Chính khi huyễn làm sao hiển bày? Tức huyễn liền hiển. Thế ấy thì trước sau chẳng lìa nơi huyễn, tìm huyễn tướng không thể được. Sư hỏi vị tăng: Làm gì? Tăng thưa: Quét đất. Sư hỏi: Trước Phật quét hay sau Phật quét? Tăng thưa: Trước sau đồng thời quét. Sư bảo: đem đôi giày qua cho Tào Sơn. Tăng hỏi Hương Nghiêm, thế nào là đạo? Hương Nghiêm đáp, khô một lý lông ngâm, tức là trong cây khô có rồng ngâm. Tăng hỏi, thế nào là người trong đạo? Hương Nghiêm đáp, độc lâu lý nhãn tình, nghĩa là trong đầu lâu có trồng con mắt. Tăng không lãnh hội, đến hỏi Thạch Sương, thế nào là khu một lý lâu ngâm? Thạch Sương đáp, vẫn còn đeo cái hỷ. Tăng hỏi, thế nào độc lâu lý nhãn tình? Thạch Sương đáp, vẫn còn đeo thước. Tăng không lãnh hội, đến trình với sư. Sư bảo, Thạch Sương ốc già thanh văn, khỏi cái kiếm giải. Sư làm bài tụng, khô mộc lông ngâm chân kiếm đạo, độc lâu vô thức nhãn sơ minh, hỷ thức tận thời tiêu tức tận, đương nhân na biện trọc trung thanh. Dịch: cây khô rồng ngâm thật thấy đạo, đầu lâu không thức mắt rạng ngời, hỷ thức hết thời tinh tức lặng, người này đâu biện đục trong trong. Tăng lại hỏi sư, thế nào khô một lý lông ngâm? Sư đáp, huyết mạch chẳng đoạn. Thế nào là độc lâu lý nhãn tình? Khô chẳng hết. Lại có người được nghe chăng? Trọn người trên đại địa chưa có một người chẳng nghe. Khô mộc lý lông ngâm là chương cú gì? Chẳng biết chương cú gì, người nghe đều mất. Sư dạy chúng, chư tăng ở đây cuốc dưới y áo hồi thông, được việc hướng thượng, chớ có rảnh rang quá ngày. Nếu chỗ thừa đương đã rõ ràng, liền chuyển được chư thánh về sau lưng mình mới là tự do. Nếu chuyển chẳng đặng, hẳn phải học được thập thành, lại cần đến sau lưng các ngài khoanh tay nói đại thoại gì? Nếu chuyển được chính mình thì tất cả cảnh thô trọng đến đều làm chủ được, ví như đi trong chỗ lầy trượt té cũng làm chủ được. Như có vị tăng hỏi ngài Dược Sơn, trong giáo lý tam thừa lại có tổ ý chăng? Dược Sơn đáp, có. Tăng thừa, đã có tổ đạt ma lại đến làm gì? Dược Sơn bảo, chỉ vì có cho nên đến. Thế là đâu không phải làm chủ được chuyển được về nơi mình sao? Kinh nói, Phật đại thông trí thắng, mười kiếp ngồi đạo tràng, Phật pháp chẳng hiện trước, chẳng đặng thành Phật đạo. Nói kiếp là đới, tức là kẹt dậy, gọi đó là thập thành, cũng gọi là đoạn sấm lậu, tức là rỉ chảy. Chỉ là đầu mười đường đã bật, chẳng quên đại quả. Nên nói thủ trụ đam trước gọi là thủ thứ thừa đương, không phân quý tiện. Ta thường thấy trong tùng lâm thích bàn một thứ hai thứ lại hay thành lập được sự chăng? Những cái ấy chỉ nhằm việc đã qua hiển bày. Các ông chẳng thấy ngài Nam Tuyền nói, cho ông thập thành so với Dương lão sư vẫn còn là một đường tuyến rất khó, việc đến đây cần phải chín chắn mới được minh bạch tự tại. Bất luận thiên đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỉ là tất cả chỗ chẳng dời đổi. Nguyên là người thổ xưa, cốt yếu chẳng đi con đường xưa. Nếu có tâm vui mừng, thành đới trước, nếu thoát được giãn trạch là sao? Cổ Đức nói, chỉ e chẳng được luân hồi. Các ông nói phải làm sao? Như người hiện nay nói, có chỗ tịnh khiết, thích hướng về việc ấy. Đây là bệnh thật khó trị. Nếu được thô trọng ở thế gian, lại là nhẹ. Bệnh tịnh khiết thật là nặng. Như pháp vị Phật, pháp vị Tổ, trọn là đới trước. Tiên sư nói, tâm nghĩ là phạm giới. Nếu được pháp vị là phá trai. Hãy bảo thế nào là được vị? Chỉ là pháp vị Phật, pháp vị Tổ, vừa có tâm vui mừng là phàm giới. Như hiện nay nói phá trai phá giới là khi làm phép ba phen yết ma, ấy sớm đã phá rồi. Nếu là bệnh tham sân si thô trọng, tuy khó dứt mà lại nhẹ. Còn bệnh vô vi vô sự tình khiết lại nặng, không có gì thêm được. Tổ sư ra đời cũng chỉ vì cái ấy, chẳng riêng gì các ông. Hiện nay làm kẻ rảnh ràng qua ngày, làm con chồn, con trâu, tu hành lại thích. Chẳng phải có thiền, có đạo, như các ông mỗi thứ tìm kiếm, tìm Phật, tìm Tổ, cho đến Bồ Đề Niết Bàn. Đến bao giờ thôi dứt xong xuôi ư? Đều là tâm sinh diệt. Do đó, chẳng giống như con chồn, con trâu, ngơ ngơ không biết, chẳng biết Phật, chẳng biết Tổ, cho đến Bồ Đề Niết Bàn và nhân quả thiện ác. Chỉ đói đến là ăn cỏ, khát đến thì uống nước. Nếu được thế ấy, chẳng lo chẳng xong xuôi. Đầu chẳng nghe nói, tính toán chẳng thành ấy là biết có, tức là tâm. Mới hay mang lông đội sừng, kéo cày mang bừa. Được cái tiện nghi này mới là đạm bạc. Đầu chẳng thấy Đức Di Lặc, A Súc và những thế giới diệu hỷ vân vân, vẫn bị thượng nhân kia, tức Duy Ma Cật, gọi là Bồ Tát giải đãi không hổ thẹn. Cũng nói là biến dịch sinh tử, vẫn e còn phần nhỏ giải đãi. Nơi diệt bổn phận phải nên làm sao? Cần phải chín chắn mới được. Mỗi người đều có một chỗ để ngồi, dù Phật ra đời xâm phạm chỗ ấy cũng không được. Thể hội cái ấy tu hành chẳng là thích thú lắm ư? Muốn biết việc này, chính nó khiến ta thành Phật, thành Tổ. Cũng chính nó khiến ta rơi vào tam đồ lục đạo. Tuy nhiên, như thế vẫn không có chỗ dụng, mà lìa y cũng chẳng được. Cuối cùng y làm chủ tể mới được. Nếu làm chủ tể được, tức là không còn biến dịch. Nếu làm chủ tể không được, tức là biến dịch. Ngài Vĩnh Gia nói, phóng đảng lăng xăng chuốc hòa ương. Tăng hỏi, thế nào là phóng đảng lăng xăng chuốc hòa ương? Sư đáp, chỉ là cái ấy. Làm sao khỏi được? Biết có tâm liền được. Dùng khỏi làm gì? Chỉ là Bồ Đề Niết Bàn, phiền não, vô minh, vân vân, thấy đều chẳng cần khỏi. Cho đến việc thô trọng ở thế gian cũng thế, miễn biết có tâm là được, chẳng cần khỏi. Khỏi tức đồng biến dị rồi. Cho đến thành Phật, thành Tổ, Bồ Đề, Niết Bàn, những cái ấy đều hòa ương chẳng nhỏ. Tại sao như vậy? Bởi vì biến dịch. Nếu không biến dịch, cần phải chạm việc tự do mới được. Nam Châu Soái Nam Bình Chung Dương nghe danh sư cho sứ đi thỉnh. Sư chẳng đến, chỉ biên bài tụng của Đại Mai để đáp. tồi tàn khu mộc, ỷ hàn lâm. Kỷ độ phùng xuân, bất biến tâm. Tiều khách ngộ chi, du bất cổ. Vĩnh nhân nạc đắc, khổ truy tầm. Dịch: cây khô gãy mục tựa rừng xanh, mấy độ xuân về tâm chẳng sinh. Lão tiều trông thấy nào đoái nghĩ, vĩnh khách thôi thì chớ hỏi phanh. Sư dạy chúng kệ rằng: tùng duyên tiếng đắc tương ưng tật, tựu thể tiêu đình đắc lực trì. Miết khởi bổn lai vô xứ sở, ngô sư tạm thuyết bất tư nghì. Dịch: từ duyên tiến được chống tương ưng, đến thể lặng dừng đắc lực chậm. Chợt khởi từ xưa không chỗ nơi, thầy ta tạm nói không nghĩ nghi. Sư thượng đường có vị tăng bước ra hỏi: thế nào là người đại xiển đề? Sư đáp: chẳng sợ nghiệp. Tăng hỏi: thế nào là người vô minh? Sư đáp: trước sau chẳng giác ngộ. Tăng hỏi: hai người này ai ở trước? Sư đáp: người vô minh. Tăng hỏi: người xiển đề vì sao ở sau? Sư đáp: người hướng đi. Tăng thưa: thế ấy thì người vô minh chẳng từ ngày nay đi. Sư đáp: phải. Tăng thưa: đã chẳng từ ngày nay đi, vô minh từ chỗ nào đến? Sư đáp: chỗ sáng chẳng dám vào. Tăng thưa: đầu chẳng phải, chẳng minh, chẳng ám. Sư bảo: phải. Tăng thưa: chính khi ấy thế nào? Sư bảo: chẳng cho chạm. Sư lại bảo: xiển đề có nhiều thứ. Một, giết cha, giết mẹ, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, hủy hoại già lam. Đây quyết định thật báo chịu các thứ khổ. Hai, cũng làm như trước, nhưng mà giết cha vô minh, mẹ tham ái, chẳng tin có Phật pháp tăng, có thể phá. Có già lam, có thể hoại, cho là nghiệp từ tâm mà thành, nên đọa cũng chịu các thứ quả hư vọng. Hai loại này lên xuống chẳng đồng. Ba, biết chính mình có việc bản lai, gọi là cha mẹ, chẳng nhân bên ngoài mà được, không tu không chứng, phi nhân phi quả, chẳng do thấy được, chẳng từ chứng mà thành. Chỗ được chẳng khởi chấp cha, gọi là giết. Chẳng khởi chấp mẹ, gọi là hại. Tức là tất cả việc bổn phận chẳng giữ chẳng còn, nên gọi là giết hại. Vừa có mảy may kính trọng, được ý gì thì chẳng thành. Chỉ biết có việc chính mình, nên gọi là đại xiển đề. Giờ đây dấy lên diệu lực, tức là thể hội tông thừa từ trước, thừa kế diệt nhà, cần các đường huyền, phá các công vậy. Như lão nhân Tân Phong khéo chỉ: đời Đường niên hiệu Thiên Phục năm 901, mùa hạ năm Tân Dậu ban đêm. Sư hỏi tri sự: hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Tri sự thưa: ngày rằm tháng 6. Sư bảo: Tào Sơn bình sinh đi hành khước đến nơi, chỉ biết 90 ngày là một hạ. Sáng mai giờ thìn ta đi hành khước, hôm sau đúng giờ thình thắp hương, sư ngồi yên lặng mà hóa. Thọ 62 tuổi, được 37 tuổi hạ. Vua ban thụy là Nguyên Chứng Thiền Sư, tháp hiệu Phước Duyên.